Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Chân lý của cô và những lý do của nhân theo truyền đình giúp cho người được thuyết phục được. Tôi cảm giác là chấp nhận những gì được trình bày một cách đảm bảo hơn. Trong điện án ví dụ được gọi là dị dụng, còn được dịch đó là ly tá thoát, tức là nội dung của phần ví dụ liệt kê điển hình. Vậy có nội dung là không liên kết ăn nhập gì liên hệ đến, hoặc là nội dung của tâm chỉ hay nội dung của phần thuyết minh lý do. Và để ca nhắc cho thực tế, chúng là có một mối liên quan hệ rất là chính và dễ dàng. Nó là cái khác là ví dụ phải có nội dung đối lập với nội dung của tôi hoặc là nhân hoặc là ai. Đó là có thể được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất là điều gì được hỏi, thì nếu tôi và nhân nó có nội dung là khẳng định thì ví dụ ở được mô tả bằng trạng ngữ chủ định. Nếu tôn và nhân là cố định thì phần dụ tức ví dụ cụ thể phải có nội dung cụ thể. Vậy sự đối lập về tự loại trong khẳng định và cố định được xem là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất của các chứng minh được, tức là dụ. Cái là thứ hai là dị dụng phải có một nội hàm, mà nội dung của nó bao gồm tất cả những cái liên hệ trực tiếp và gián tiếp tương phản với phần nội dung hay là nội hàm của tôn họ nhân. Vì có rất cách mô tả, nếu không để kỹ thì ta phải thể hiện sự tính khẳng định của mình. Và giải thích rằng không biết được nội dung thì chỉ dùng như là phải luôn đại hoàn toàn với các tôn thân nhân. Cho nên sẽ là một sự sai lầm hay là thiếu sót hoặc là không hoàn chỉnh nếu chỉ dùng đưa ra chỉ có thân mới hay là khác được hoặc là nhân hoặc là tôn, mà lẽ ra chúng phải đó là cả hai. Ví dụ như tâm chỉ và nhân đó có nội dung để gặp đến sự an lạc hạnh phúc, thì ví dụ và đưa ra là phủ định tự của an lạc hạnh phúc của mình em rồi là phát hạnh khổ đau tự nhân, thì chắc là như thế nó sẽ giúp cho cái phần chứng minh trở thành rộng mở hơn, tương phản hơn. Vậy vậy cái nội hàm của việc so sánh nó cũng tương đối là còn lại hơn, để tránh những tình trạng bị nhàm chán trong những ví dụ trong phương hướng trong nội dung như chúng ta đã học trong lần trước và trong hiện. Lỗi chứng minh được thứ nhất có thể được gọi là không trái với chủ trương mà chế án từ dưới đến qua phật tử trở lập bất thiện. Trở lập đây là chủ trương, chủ trương đây là tâm chỉ. Thì thường cái phần đó lập nó gắn liền với cái nội dung của vị nữ trong tâm chỉ. Nếu như trong một tình chính người ta không có tạo ra sự đó lập với thời điểm đó thì ví dụ được xem là sai, ngược lại được xem là đúng. Ta thử là khảo sát ví dụ như thế này: tôm, mọi loài, giàu lớn hay nhỏ, đều phải chết. nhân đưa ra vì được sắp ra. Nếu ta sử dụng công thức tập nhũ như đã học thì ta có các mô tả thế này: bất luận ai được sinh ra đều phải chết, chẳng hạn như bạch tổ. Thì trong cái phần tập nhũ con lại tiếp là nội dung cấu trúc của nó. Phải ngược lại với cái loại phải thuận và đồng cái hướng với cái vị ngữ của chủ trương cũng như là toàn bộ nội dung của phần nhân như ra. Trong đó dị dụ thì nó có cấu trúc thứ nhất ta đưa ra cái cuối từ của dị ngữ trong phần chủ trương của tộc, và sau đó nối kết của phần cuối từ với toàn bộ nội dung của nhân, và cuối cùng là đưa ra một điển hình phù hợp với nội dung của hai cái vừa được trình bày hoặc là thực hiện. Ví dụ trong trường này sẽ có như sau: hai bất tử đều chưa từng được sinh ra nhưng thụ động. Phân tích về cái mối liên hệ chân lý giữa tôn nguyên trụ trong tình huống rõ ràng nhất thì ta lưu ý một vài chi tiết. Ở đây cái vị ngữ của tôn là gì? Phải chết như là một quy luật phổ quát. Và ở trong tập vụ thì ta phải phổ quát quá cái này bằng cách đưa ra những cái vấn đề bất luận ai, là phàm bất cứ người nào được sinh ra đều phải chết. Ta lấy cái vế của nhân và lập lại vế cái nội dung của nguyên tử của con, ráp nó lại rồi cái ví dụ liệt kê ra phải là một ví dụ điển hình thì xuất cái cùng sẽ cao. Và tổ tương truyền là 68 năm nhưng mà là còn lại chết, như vậy họ nhất cho là tên tướng là điểm hiện nay thông qua trang Phật tôn giáo của lên Đạo Phật tuổi thọ con người chỉ là 800 tuổi thôi. Và đây là tình huống rất ngoại lệ chứ không phải ai cũng đạt được nữ phật một phần ba như thế. Tình độ họ chết thì cũng còn những người khác làm sao có thể thường xuyên phát tỉnh được. Từ đó cấu trúc của ví dụ đó ở đây điều phải chết thì chết đây là một cuộc hành tỉnh được. Người ta lập ở trong phần ví dụ có nội dung đó là lên tới cái đề nghị của tôi: ai bất tử thì thay vì phải chết thì mình nói là bất tử, điều chưa từng được sinh ra, chưa từng được sinh ra là đủ định từ của từng sinh ra trong phòng nhân, rồi được định hình như của đồng. Tức là ý muốn nói ngược lại rằng để có sinh ra thì đã có chết. Rồi này mình muốn nói cái lý đó hay cái chiều cảm được á thì ta khẳng định là tất cả những người bất tử đều chưa được sinh ra, nên các là không có ai mà sinh ra không chết cả. Ví dụ này như của đồng bên dương của đồng dương có sinh ra và cũng có chết chứ đâu phải là bất tử đâu. Thì đó nó được xem là một ví dụ không trái thuế chủ trương, tức là thành công. Do đó lỗi này á khá phổ quát, và do vậy quyền sử dụng dị dụ nên tránh tình huống vừa nêu. Nếu đổ lại là dị dụ đúng thì ta có câu như thế này: ai bất tử đều chưa từng được sinh ra nhưng Đức Chúa. Thì câu này chỉ đúng với các câu giới Đức Phật và đa phần nói chung là do rằng là Chúa chưa được sinh ra. và do đó Chúa là hợp lý. Chúa là vị nhân thật là các cái khác thì không có cái gì cho nên Chúa. Và do đó nội dung của ví dụ này là hoàn toàn phù hợp với toàn bộ cấu trúc tôn nhân và dị dụng. Tự nhiên giá trị chân lý của ví dụ người yêu chỉ phù hợp với các tôn giáo Đức Phật thôi, còn các tôn giáo cho người là khó khăn, sẽ không thể là chấp nhận được vì Chúa chưa được có mặt. Cho nên là quyết định về một đức Chúa được sinh ra là chỉ là một cái sai lầm về nhận thức của thôi, chứ chưa được tới nhà có mặt. Do đó bằng ví dụ phải thể hiện được hai nội dung, đó là cái vấn đề cổ khóa có vai trò là vấn đề cũ đấy, phải có nội dung bao gồm được vị ngữ của tôn và toàn bộ nội dung của nhân theo chiều hướng là cũ định sai này. Cho nên ai sử dụng ví dụ mà thiếu đi một trong hai số này thì theo nội dung sai lầm. Bây giờ ta thử khảo sát ví dụ thứ hai, cũng là một ví dụ trái với không có trái chủ trương mà đây là nó phải đấy. Tôn sư giác tộc là tu sĩ Phật giáo, nhân vì là pháp sĩ, nếu phải làm đồng chủ về ví dụ vừa nêu ta có một cái này. Ai là tu sĩ Phật giáo đều là pháp sĩ như thầy giác tộc. Nếu quý vị sống tại thành phố Hồ Chí Minh vào những năm 86 cho đến 94-95 thì biết sư giác tộc là vốn là một vị thạc sĩ và sống ở tại tiền hoàng hạnh này, và người phụ trách về kỹ thuật của đại đăng kinh Phật giáo từ một viện cũ của họ Việt Nam. Rồi vào thời điểm đó thì sư giác tộc được xem là người có trình độ cao nhất của Phật giáo về kinh tinh, rất là giỏi. Rồi khi còn có người còn nặng ở đó thì sư bắt đầu mặc chiếc áo thầy và ta gọi là thầy giác tộc. Hiện nay thì thầy đang sống ở Hoa Kỳ, thầy gọi là sư hay là thầy thì cũng là một cái danh xưng để ám chỉ cho một người tu thôi. À, ở đây thấy nó có một cái mục đích, đó là còn là tập chủ đó, nó phải bao gồm được nội dung của vị ngữ trong chủ đề và toàn bộ nội dung của nhân. Cho nên cái ghế đầu tiên phải là sự mô tả lại nội dung của vị ngữ của cô. Hai là tôn sư Phật giáo thì là thạc sĩ như thầy giáo tộc. Thì ví dụ này đó là tập dụ, vấn đề ở chỗ là cái mô tả và cái ví dụ trong toàn bộ cấu trúc của tam thân tên tam tam thân tên tam con được hay lắm. Bởi vì thạc sĩ chỉ là một bộ phận nhỏ của tôn sư Phật giáo, cũng giống như các sư nam tông là một bộ phận nhỏ của các vị xuất gia trong Phật học. Và thậm chí là các sư đại thừa của Trung Quốc, đại thừa Nhật Bản, đại thừa Triều Tiên, đại thừa Việt Nam hay là đại thừa Tây Tạng cũng là một thành phần ở trong tổng thể của tu sĩ Phật giáo nói chung. Và nhân đưa ra trong tình huống này là hoàn toàn đúng, nhưng mà nó không mang tính chất bộ mặt quá cần thiết để khi mà mình đưa ra tập dụng cũng trở thành một chân lý không thể đạt được định định. Tại vì ở đây tu sĩ Phật giáo là nội dung rộng hơn rất nhiều so với tu sĩ nhất sĩ hay tu sĩ nam tông và tu sĩ Phật tông. Nhưng ở đây là tạm chấp nhận cái nhân đưa ra đây là đúng để ta có một cái tâm dụng mà mới là trước ta học qua. Khi mà mình phát thảo được cái tâm dụng cái mặt kỹ dụng nó được mô tả và cái cấu trúc được lại, nếu để ý thì quý thầy quý cô sẽ nhận ra cái này. trong cái hoạt động chủ á, thì vị nữ của tôn được tư lên làm cái tố đầu, và nội dung của nhân á là với chia theo cao, và thứ ba là một tình huống như thế này. Trong đó trong vị chủ thì có bốn đức, tương đối là tồn tại. Thứ nhất là ta phải phủ định toàn bộ cái nội dung của vị nữ trong cuộc hôn, do đó ta phủ định luôn cái phần nội dung của nhân. Và ví dụ điển hình trong lúc này nó phải bao quát quá và có nội hàm rộng hơn là các đối tượng được đưa ra trong hoàng cung và nhân. Và trên cái đó mô tả đúng của ví dụ phải là như thế này: ai không phải tu sĩ Phật giáo đều không phải là pháp sĩ như ông A và B. Thì với ai phải là tu sĩ Phật giáo, đó là tu sĩ Phật giáo trong phần phần tôn, đều không phải là pháp sĩ, đó là đủ định từ của phần nhân là pháp sĩ như ông A và B. Thì phần ví dụ này đó là một là đúng. Còn nếu ở đây đó mình chỉ có một cái nội dung phủ định cái phần nhân mà không phủ định cái phần tôn thì nó được ra là dị dụ trái với chủ trương. Ví dụ như có câu thế này: ai là tu sĩ Phật giáo đều không phải là pháp sĩ như ông A và B. Thì vậy ai nó hỏi tôi ai hay là tôi Phật giáo là nó gặp lại toàn bộ nội dung của phần tôn rất là sai, đây là nó phải là cố định của cái đó. Như vậy trong phần ví dụ này đó là một ví dụ đúng nhé. Trường hợp sai lầm thứ hai của ví dụ được gọi là không phủ định nội dung không chống trái với nhân. Dự án là dịch là năng lực phát triển. Ta để đọc sách của chúng ta đây. Tôn thăm thăm là chôn được nhân ra vì có chắc ngại. Và là vì trực tiếp và có phòng dụng mà không thể đưa cái đồng lũ ra để cho thấm vì chúng ta cái gì thường còn đều có chất ngại như thương không. Ở đây nó có hội đủ được cái tính phủ định của tôn, nhưng nó lại đồng tự loại với là nhân, mà lẽ ra nó phải là phủ định tự. Chúng ta được nghe là một ví dụ sai. Ta phải khảo sát và nhìn những chữ được tất nhiên trong phần tôn. Chung thường vốn là một cố định từ liên hệ đến thời gian và sự dao động thay đổi biến thiên của mọi sự vật trong chiều của thời gian đó. Thì khi mô tả bằng ví dụ á, ta phải dùng cái tự loại ngược lại đó. Ở đây là chung thường thì ở ví dụ với đầu tiên phải là tự loại. Và chế thứ hai, bỏ quá cái phần nhân vì có chấp ngại thì sự bỏ quá đều là tất cả là tất cả cùng đó là chấp ngại. Ở đây nó là chữ linh nghi cho phần nhân là có chấp ngại, tức là khẳng định. Trong khi đó cái vế thứ hai của ví dụ phải là cố định là của đó, nhưng mà đây lại bị rơi một loại cái là dùng cùng một cái tự loại là có chất ngại. Để ra nếu đúng tôi là gì, cái gì thường còn đều không có chất ngại như không, thì đó là gì đúng. Ở đây cái gì còn đều có chất ngại là sai, nó mới đúng được cái bước đầu của một con ngon. Còn với thứ hai là dùng sai. Thì đây là cái lỗi tình họ có thể có. Thì như vậy người giỏi về ví dụ nó có thể cách hoạt động nó rất là nhỏ, và nếu cứ sự để ý thì tính tiếp tục trong một con rất nó sẽ không có tạo sự ảnh hưởng. Vậy cái sai lầm của thầy là thay vì cái đây là không có trạng thái thì sửa ghi là có trạng thái. Còn cái điểm là sự tư ra như hư không á, thì có một cái nỗi hàm về là chung rộng hơn rất nhiều cái đạo Phật. Cho nên nó là một cái điểm thành chung. Vậy vậy nếu chỉnh lại câu này thì đã có câu gì đúng như sao? Cái gì thường còn đều không có chắc ngại như hư không. Hư không là thường còn, hư không không có chắc ngại. Và cái gì không có chắc ngại cho nó thường còn. Mối quan hệ này đó, được xem là đúng trong cả hai chiều thường và thường. Thế phần này tất cả vì cái thấm bên chân chưa thấm mà rất là dễ. Giờ để lại nhanh cái cấu trúc của vũ trụ gồm có ba vế. Vế một là phủ định của vị tử trong tôn. Vế hai phủ định của toàn bộ nội dung công nhân. Vế thứ ba là một điển hình đó là hàm rộng hơn tôn và nhân. Đó là như vậy. Và cái sai trong tưởng này là gì? Là nó chỉ có được cái cố định mà lẽ ra nó phải có hai cố định. Vì bản chất hai cố định đi với nhau, tức là như tôi đã khẳng định. Vậy ví dụ tưởng hiểu đồng nghệ thuật sử dụng cố định thôi để tạo ra một cái khẳng định nhau. Tại vì mình đưa ra một cái định cho biết thì tôi không quen thuộc, tôi đang làm ra chú ý. Bây giờ mà đưa lên cái quy định một, sau đó đưa lên quy định hai, còn hai cái quy định thì ta có một cái khẳng định. Và khẳng định này được xem là một ví dụ ngược chiều hay là ví dụ không đồng loại lại được xem là đúng. Nó được có ba vế này không? Rất là đơn giản. Bây giờ ta qua cái ví dụ thứ hai của tình huống thứ hai để dễ dàng nhớ và nắm rõ được phần này. Hãy quan sát cái lượng ở đây. Tôn, cái gì chân thật thì mất hư, được chỉ định từ cái câu chân thật hư ở trong kinh Bát Nhã. Nhân đưa ra là vì thế hợp với chân lý. Và ví dụ bây giờ ta phủ định cái tự nhiên này ở dưới ghế của tôi, phủ định cái từ động từ chính ở trong phần nhân này và đưa ra một cái ví dụ như thế. Cái gì hư vọng đều kế hợp chân lý như lệ của mình. Rõ ràng ở đây đó, với đầu tiên cái gì hư vọng thì có nội dung đối lập với bất hư trong phần tôn, đúng không? Với thứ hai kế hợp chân lý và nó hoàn toàn cùng tự loại vế, cái vế nhân mà lẽ ra nó phải có lắm. Cho nên cái sai chỗ này là thiếu đi cái khu định tử, rồi đó là sửa lại ví dụ có đúng trong tình huống này như sao. Cái gì hư vọng đều không kế hợp chân lý, chẳng hạn về khu định. Ví dụ vừa được đưa ra trên bản đó, là một ví dụ sai vì thiếu yếu tố không trái với nhân mà lẽ ra nó phải thế. Chân thật thì bất hư được xem như là nội hàm của chân lý vì nội dung nó là tâm hành với tương thích với chân lý và với chân lý là một. Tuy nhiên trong đời sống xã hội cái tính chất chân lý của chân thật bất hư có tác dụng đối với người con có đề cập rất nhiều vào các mô tả của chúng ta về nội dung chân lý đó. Ví dụ bài một quý rất rõ tôn theo Bát Chánh Đạo từ Đức Phật tên là Hội Đồng Đạo có khả năng giúp cho người phàm trở thành một pháp. đó là cái trạng thái bất thường. Nhưng mà nếu ta không chỉ dịch giải thích giải dụng thì không phải ai cũng có được điều kiện kiến thức vững để thấy rõ được cái bất thường của trạng thái bất thường như thế. Cho nên là phải phân tích về phần nội dung, và khi phân tích nội dung á thì ngoài cái phần dừng lại ở phía đen của từ vựng trong một hướng dẫn của một bài học nhất định đó, thì ta cũng cần phải cần lúc đó khảo sát nghĩa hàm ẩn, hoặc là nghĩa phát sinh, nghĩa ám chỉ, hoặc là nội dung là nghĩa triết lý ở bên trong ngôn ngữ của một số đối cảnh và ngôn ngữ nhất định đó. Nhưng mà nếu mình dựa vào nghĩa đen không thì có thể hiểu bài học nhất định. Lặp lại toàn bộ ví dụ như vừa nêu theo dạng gì đúng ta có thì sao? Tôn chân thật thì hợp hưng, nhân vì thế hợp với chân lý. Ví dụ cái gì hư vọng đều không kế hợp với chân lý, chẳng hạn như lời của mình. Nhìn chung muốn nếu trong tình huống ta là một, ví dụ chỉ hội đủ yếu tố là phủ định nhân là yếu tố phủ định tôn, thì trong tình huống hai là phát tính nhân, ví dụ mới hội đủ yếu tố phủ định tôn mà thôi, để ra nó phải bao gồm luôn để nhân của luôn. Và giờ ta sẽ khảo cứu tình huống thứ ba, ví dụ sai do không trái với cả tôn lẫn nhân. Trong trường hợp một á, mình phân tích hoặc chỉ mới mà được yếu tố là trái với tôn hoặc là trái với nhân, còn cái tình huống ba đó là sai quá nhiều, là không trái với cả hai cái này, thì mức độ sai lầm đó được xem là có thể được chấp nhận. Vì thế rồi từ lúc ban này là tôn phát triển, tức là cả hai đều không có trái, hoặc là đều không có trái với cả tôn lẫn nhân. Ví dụ như kệ giảng với trong cái địa mạng có câu tham vui khổ vô cùng, và ta sử dụng câu này làm tôn chỉ cho một thuyết minh như thế nào đó, thì hoàng nhân đưa ra được mô tả như sau: vì đấm tay hưởng thụ. Ví dụ người không hạnh phúc đều do đấm tay hay hưởng thụ, nhưng chưa có ghế. Ví dụ cho tình huống này là đúng hay là sai? Dựa vào công thức mà ta mới vừa học. Tại sao sai? Xác định là sai là đúng rồi, nhưng mà khi giải thích thì một số người còn chưa có tự tin lắm. Tôi nói vì nó thiếu cái phần là phủ định nội dung của tôi một nhân, thì chủ đề đưa ra là thế rồi, chỉ cần nhớ vậy thôi là ta được xem là giải quyết vấn đề này. Ở đây nội dung chính nó gì? Khổ, như là mỹ nữ của chủ vương tôn. Và cái phần nhân á, tấm tai, nó cũng là một cái từ mà tính nhất định. Vậy đó trong chỉ dụ ta phải thể hiện đủ lúc là hai cái phủ định từ về nội dung khổ về tấm tai, thì mới được xem là nhiều lúc còn không là sai. Trong tình huống này ta phải điều chỉnh ví dụ lại cho đúng như sau: người hạnh phúc đó là cái khổ như này, do không đấm tay hưởng thụ đó là cái đấm tay hưởng thụ, như Phật và Bồ Tát. Ví dụ này mình xem là họ đủ ba yếu tố: mâu thuẫn nội dung với tôn, trong cái nội dung với nhân và ví dụ điển hình á, nó bao hàm được ở đây Phật Bồ Tát được xem là hai đối tượng có được thì khối lượng chất lượng hạnh phúc một cách sâu sắc nhất là của chúng ta, mà tất cả các loại hạnh phúc trên đời khác đều không có thể đáp ứng được một Phật. Đến phần thứ ba này tất cả đều đã nắm rồi không ạ? Tức là bao gồm tình huống một và tình huống hai, đây là điều gì? Tình huống thứ tư không thể hiện rõ nội dung đối lập hoặc với tôi hoặc với nhân hoặc cả hai, tức là nó không có mà đối lập không tương rõ này là không cụ thể lắm, nên rất tiếp tục trong phần chứng nhận nhiệm vụ là không thành công, dễ gọi là bất liên. Hãy quan sát ví dụ sau đây: tôn thi nguyện xuất liên quyết nguyện thì được nguyện nhà đưa ra vì nguyện vốn không có được dị dụng, ai lìa được nguyện thì quyết nguyện không được như người tỉnh giấc mơ. Bây giờ là tự khảo sát coi nội dung của nó có đạt được ba yếu tố hay không. Trong trường hợp cố định nội dung của tôi thi nguyện xuất liên, để đây lặp lại ai về được nguyện thì rõ ràng có ba yếu tố là cố định từ có mặt lìa được nguyện, đây là thi nguyện xuất liên quyết nguyện và lìa được nguyện. Như vậy là nội dung của nó không có đó là cũng không có rõ ràng đó. Với thứ hai của nhân điểm vốn không được rõ, vì là đang xác định cái tính cố định của nguyện, trong khi đó ví dụ đây quyết nguyện không được, tôi cũng nói gặp lại đó, không nói như gì vậy. Cho nên giá trị của phần giải chức cụ thể là không được rõ nét, và do đó tính ấn tượng trong việc tạo ra sự thuyết phục và niềm tin ở người nghe không cao, thì đó được xem là không thành công. Người tỉnh giấc mơ, người tỉnh giấc mơ thì đâu có gì quan trọng, có mà có những người tỉnh giấc mơ rồi chuyển mọi thứ cũng diễn ra, cho nên cô lại thế nó không rõ nghĩa, mặc dù có liên hệ đấy chọn được 100% và chỉ đạt được là trong tình huống này ta diễn dịch lại ví dụ cho đúng như sau: hai bị nguyện trói sẽ đến nguyện là thật như diễn nhã là ra. Rõ ràng ví dụ ở đây rất là cụ thể và có đặc trưng đó là hoàn toàn với tôn cá nhân, cho nên từ bỏ nhé ta có đặt đạt được một mức độ khác nhau. Chiêu thức tiên của tôn đó là hoàn toàn với cái bị nguyện tối cùng, trước khi là lìa lập tức giải phóng nhanh chóng ở hiện tại và tại đây, còn bị tối cùng có một cái nội dung mô tả về cái tính vô định về thời gian của tối cùng, cho nên cái này được xem là còn thấy nguyện là thật, đó là hoàn toàn với nguyện vốn không có thật. Rất rõ, đó đây là sự chan chát về từ loại từ tính chất của nội dung. Còn dĩ nhiên là ta ở trong trên Tổ Lâm Nghiên thì đây là một người sống trong cảm giác, tức là một phương diện của nguyện, và do đó không có được hạnh phúc trong cuộc đời. Anh là một người chàng trai nhưng có thói quen là làm điệu đá bơi được coi là hay hơn vui vẻ mặt. Mỗi khi thấy gương mặt hay lắm nhất là cái hình ảnh gương mặt mình trong tấm gương, anh chấn an rằng là gương mặt vẫn còn trên cơ thể của mình. Thì mỗi khi đặt cái gương xuống đó thì nó sẽ hãy cho tác động cảm giác vào xuất hiện, làm ta liên tưởng rằng là gương mặt mình đã mất rồi. Tuy nhiên mà tôi sẽ chạy vào trong thành phố các con nhắc quy cầu được thứ nhất để cho ta có được những gương mặt về cái đầu, thì ở đây là đang sử dụng mặt mặt. Như vậy diễn giả đặt ra là một cái ví dụ điển hình rất là phù hợp với cái tâm trí huyết khuyển liền liền huyện. Vì tính tâm hạnh nó bao gồm rất là đầy đủ đã tôn nhân và giữ nó đã tự dụ đưa ra vào một cái đầy đủ rất là đúng đắn, cho nên là dễ dàng chấp nhận mặt. Trường hợp thứ năm, do sắp sai vị trí đối lập của dị dụ so với vị trí quy định của nó, còn tôn và nhân. Nói cách khác là dị dụ là một cái phần tái sinh lại nội dung của tôn nhân theo một trình tự, và nếu việc sắp nhất là đúng thì tính đến một được xem là cao và giá trị chân lý cho đó được tiến vào. Còn đây vì sắp xếp hai vị trí nên nội dung mà là đúng của tính đến một đó nên còn được xem là đúng chưa hoàn chỉnh hay không khác còn được xem là sai. Chữ hán trong từ này gọi là đảo ly, ly là đề đạt, đề khổ là chưa có đạo. Đảo ấy, là nó lộn trật tự, thứ lớp ở ra nó trở về sinh mạng như thế, thì nghĩa cho được rõ ràng hơn. Hãy khảo sát ví dụ như thế này: tôn, con người rồi phải bị già, nhân đưa ra vì là loài động vật, con người là loài động vật đó. Ví dụ không phải là động vật thì không bị già như con người. Ta lấy nội dung cũng cần mà sự sắp xếp cũng cần. Thế thì là sao? Cái bước đầu tiên của dị dụng phải là phủ định nội dung của vị tử trong tôn. Từ đó đây nó là phủ định cái phần nhân. Để ra với này sẽ nằm ở vị trí thứ hai, nhưng mà đưa lên vị trí đầu thì ra từ thứ hai. Do đó sửa lại cho đúng dị dụng ta có tôn như sao: cái gì không già thì cái đó không là động vật như thời gian, cái gì không bị già thì cái đó không phải là động vật. Không già đó là không phải bị già, không là động vật đó là với là động vật. Vậy là hai yếu tố cố định đã được hội đồng. Còn cái tình huống điển hình từ từ mình chơi ra như thời gian, còn thời gian này á nó thì bà cũng có độ từ đó mà còn rõ nghĩa theo có lập đối với con người cũng là không cao, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Cái gì không già cái đó không phải là động vật, ý muốn nói là thể là một động vật dầu là còn hai chân bốn chân hay cánh còn xác hay là loài chỉ động, khi đã được sinh ra thì người ta bị già đúng không? Biến ngoài vô thường và chưa được nhận được cái chết, đó là cái nguyên. Và việc khó thương lại mặc dù nó hơi khó nghe, nhưng mà giá trị chân lý để nhận ra sự thuyết phục của nó là điều ta khó có thể phủ định được đâu. Thì cái phần năm lỗi sai lầm do dị dụ được đem ra đến kết thúc. Bây giờ thì chúng ta sẽ còn khoảng 15-20 phút để làm bài tập. Việc làm bài tập sẽ giúp cho mình từ đó là hiểu rõ hơn những vấn đề mà chúng ta sẽ thi ở trong lớp. Và bài tập thành công như thế nào thì được xem là có khả năng thi tốt cũng được. Thì các hoạt động chúng ta như thế này, và đầu tiên á, bên tăng để ra cái chủ trương và tòa thuyết minh, sau đó đó là bên đi sẽ đặt ra một cái ví dụ đúng nhất, hoặc là bên đúng một, bên đúng hai, bên đúng ba, bên đúng bốn hay là bên đúng năm. Bây giờ mời bên bên cái này đặt ra trước nha. ตามอะไรใช่ไหมวิรภาทุกบางการยังมาเจอเมื่อเดือนหลังจากโกงตอนมาดูงานหลังตรงประจำต้นตรงหลังเท่าไหร่จะทำหลังเดือนประจำก่อนแต่ทุกหลังและหลังเดือนประจำก่อนเป็นคำคำตอบที่หลายเป็นคำเป็นแก้ปัญหา
อันนี้ก็บอกว่าเป็นคำคำแนะนำตรงนี้นะอยากจะให้ฟังแบบดอกเมฆแผ่นคำคำระดับแผ่นคำมีคำมีเดี่ยวด้านเดียวกันยืนบ้านหลง
tự cao đi lại bất luận bất luận hai tự cao đi lại sẽ không thành công.
Thất bại này là đối lập với thành công, được, tức là về nội, là đối lập và hữu định lẫn nhau, nội dung như thế. Vì tự cao lấy lại nên ngược lại nữa, vì không tự cao lấy lại đó là ví dụ như tham dục. Như vậy cái ví dụ này đó là đứng về nội dung không tự nội ở với một, ở với hai và sự kiện cụ thể, nhưng vẫn còn một cái lỗi sai lầm nhỏ là chưa rõ nghĩa, tức là cũng thuộc về cái lỗi thứ năm. Lỗi nhỏ đây là chưa tạo ra được cái tính phổ quát thoát để tạo ra cái tính tiếp mục ở người nghe mà. Cho nên sửa lại đề tướng thì với những kẻ thất bại vì sự thấu tạc hay là do vì sự thấu tạc, cũng như là tất cả ai không được thành công ha, thì là do vì sự thấu tạc. Nên là có thể thi cái phổ quát là để ai là bất kỳ ai và người nào để cho nó phát sinh, thì câu hỏi ví dụ này nó sẽ đến phút chờ. Trong khi đó ví dụ thứ nhất thì về vấn đề tự lỗi không có gì là thành công, nó đối đọc lại với là đọc thành công. Thì tự cao ở đây nó đối đọc lại với là không được cao với lại như lớp một, thì nhân vật đưa ra trong tình huống này là để đó là cái của quá trình thành tựu. Dạ, tu cái đức thì khổ quá quá. Khổ quá thì có thể là phàm, bất kỳ ai. Sau khi phân tích ba tình huống đó, thì trong lớp hai chúng con điều chỉnh lại cái ví dụ thật là chuẩn không? Cho ví dụ này không? Và sau thức phần thế ra là chỉnh sửa lại một vài từ là đúng không?
Tự đem
cái bậc tiền chỉ và ngồi xanh lá chuối này trở mất chút xíu ha. Giờ ta hãy chuyển lấy bậc cát xuống nha, để tôi dễ dàng. Giờ trả lời vấn đề, tôi tự học là động lực thành công, nhưng vì không tự cao vĩ đại. Ví dụ, phàm ai thất bại, phàm ai mà tính bổ quá, thất bại đó là với sự thành công, điều do sự cao. Không thấy không? Thấy. Tôi nói thế mà chưa không? Phàm ai thất bại thì những thất bại là rất là tính thành công, và ai là tính không có quá, điều do tự cao dễ lại thì đó là thế không tự cao vĩ đại. Nhưng là từ một trường hợp như thế này, cái hoạt động này thì theo là cái chuẩn nhất đối với một ví dụ. Còn nếu mình muốn hành động tránh tình trạng người biết sự nhiều đó thì bỏ cái điều này đi, và hai ta bỏ quá rồi hành động một xíu, dùng chữ là làm hai thất bại có thể một phần do tự cao ha, có thể tại có nhiều thất bại hoàn toàn do tự cao, không để ý lại do tình hiểu thuận lợi ha. Người ta có ví dụ do được cái nhanh đưa ra là như thế này, cũng như mà mô tả như thế này mình đã được cái lời chuẩn rồi, còn cái nhanh cho nên để cho cả cái lập luận của chúng ta được vững thì tôn cũng phải chuẩn, nhanh cũng phải chuẩn, thì cái phần tâm dưỡng hoặc là dị dưỡng là trước dẫn đó để có thể trị hay để cái gì đó. Bây giờ ta làm bài tập thứ hai nha. Bài thứ hai tướng đô đã đưa ra và nhờ quý thầy điều chỉnh nha. Cái bằng dị dụng này dễ thôi, chỉ cần hiểu được cái đọc dụng thì trong phần dị dụng chúng ta biết nhấn lên cái mục từ hay là những cái thuật ngữ có nội dung đối lập với cái phần vị ngữ của tôn và nhân được mời luôn. Ví dụ chép nhiều của đưa ra như vậy đó. cái đèn mà đèn có đúng chưa? Đúng rồi con. À, các sư cô thấy đúng chưa? Còn ví dụ nè, ví dụ muốn đưa ra là đúng chưa? Đúng rồi con. Ví dụ giờ nếu ai đó mà nói câu thế này ha, thì xem có đúng hay sai nha. Bây giờ tôi thử khám các câu này. Giả sử một người nào đó được yêu cầu đưa ra nhiệm vụ, và được câu nhiệm vụ họ đưa ra là ai tuân theo lời Phật thì điều giải thoát như ai đưa ra. Như vậy là nhiều đó là được xem là đúng không? Đúng không? Trả lời cho tôi là đúng không? Bây giờ là sao? Vậy là tốt đấy. Thì xem ra là khi đưa ra một cái sai cá nhân, quý vị đã phát hiện ra được nó, tức là mình đã hiểu được vấn đề ha. Thì trở lại cái phần ví dụ ta chỉ cần nhớ một điều hoặc mà người ta có năm tình huống thì sai, hoặc là nó thiếu của định của nhân, thiếu của định cái tôn là cả nhân lẫn tôn, hoặc là bao giờ có đủ ba thứ này được gặp tử nó không được rõ ràng, hoặc là cho người có thể nhưng mà nghĩa lý nó không thuyết phục. Từ có năm tình huống, giờ ta chỉ cần nhớ một tình huống chuẩn là vừa có cố định của tôn của nhân trình bày đúng trật tự và mô tả nghĩa cho rõ ràng, thì nhớ vậy là nó bao gồm năm tình huống. Nhớ cái chuẩn nhất thì các tình huống còn lại được xem là gần đúng, còn gần đúng trong bộ nhất được xem là đồng nghĩa với ta. Và ai không được giải thoát do và điều do không tu đúng theo lời Phật dạy như đề bà đặt ra, nó rất là đúng không ạ? Ai không được giải thoát phải lập lại, có lập với sự được giải thoát không đúng với lời Phật dạy thì để được có lập với trên phần nguyên này, đề bà đặt ra là một cái mặt điểm mình chống lại lời Phật dạy. Dĩ nhiên các mô tả này bây giờ cái thầy Hải cũng ý nghĩa cái câu thức này diễn tả lại là ngôn từ khác và bọn mình đem là gì dù lúc tôi này coi chiếc nhé, tức là diễn tả cái đường đứng câu vừa đêm cái phần mới được lập lên mới chỉ làm sử dụng của định từ, còn người ta không dùng của định từ nó dùng một từ loại khác.
Dùng cái từ đó là chất của ta sẽ có một mô tả.
và đó là vấn đề của thầy sư cô từ tôn giáo Phật thanh á, thì cũng là cái dạy hay, nhưng mà về cái công thức là nó chưa được chấp nhận. Và hai không tu đúng đời Phật dạy, tức là lấy như thế này tu tập đúng đời Phật dạy đưa lên trên, và hai không tu đúng đời Phật dạy thì bị đi đọa địa ngục. Thì là địa ngục á, nó là lấy được giải thoát, nhưng đề là đặt ra thì qua những điều này chúng ta thấy là gì, về tự loại về nội dung á, là cái ví dụ của sư cô ấy là đúng. Nhưng mà cái cấu trúc trật tự á, tự sẽ là sai, thì là rơi vào trong cái tình huống thứ năm đó, là thứ ba, thứ năm gì đó, thứ năm tức là buôn bán trật tự nó theo thứ tư không ạ, nó đi ra cũng thứ tư là không đúng cái trật tự. Cho nên có thể cái đúng trong tình huống này mà đưa chúng ta ra một cái sai, vì là tự đưa ra được huống hai năm ai không có đúng là Phật dạy thì bỏ đi một cái này nó nặng quá. Có rất nhiều người trong cái đúng là Phật dạy mà không phải luôn, họ phát sanh làm thiên nhiên, họ phát sanh làm A-tu-la, họ phát sanh làm ngạ quỷ, họ phát sanh làm con người, thế gì chúng ta phải biết đấy là tạo dựng tâm. Thì nên việc đặt sai vị trí mà để ra nó cần phải nhận tinh tự, đây là do cái ứng dụng chúng ta bị người khác thể cảm từ tính tiếp của nó, nó trở nên có cả quyền rơi vào tình trạng quả quyết và chủ quan. Ví dụ như Đức Phật dạy là dân thường có người tu theo dân thường thì họ là chấm lên bài lời Phật của họ nó đi ngược lại, nhưng mà họ đâu có lời được đâu mà biết quả là án. Ví dụ thế, có những tình huống Phật dạy cho cư sĩ tại gia là tu dân thường thôi, nhưng có người không có dân thường trong quả đạo thường thì ra đó là không muốn lời Phật dạy nên những người đánh đó có thể đó. Do đó cái yêu cầu của chúng ta của phải tuân thủ theo cái trình tự của các tự loại được sắp xếp để ta không bị các phát vẻ. Do đó trở lại vấn đề của cái ví dụ dị dụ đỏ, thì ta thấy là vị nữ của tử tử, cái đó vị nữ của tôn đã được đưa ra nghe cho đó là ta đó bằng nhân thì được đưa ra ở đó như đúng cái trạng thái này thì cái độ tiếp tục của nó sẽ chặt, còn cái này á thì có tình huống sẽ là đúng nhưng có tình huống là đen là sai. Ở đây đây cái điều tôi nói được chưa, được là không, bây giờ ta làm cái một ví dụ cuối cùng này, ví dụ cuối cùng cái phần nội dung mà học đó của nhân viên là hết rồi. Chỉ cần có thêm khoảng chừng 3-4 tuổi, 3 tháng mà giữa nhân viên dụng của ngày Trần Nam với tầm lực của phương Tây thôi, nếu ta có thời gian để làm cái cách trước khi thêm một cái phần đại tập cuối cùng á, thì tôi xin lưu ý thêm là có lẽ một số thanh hoặc là y nghe nó có lộ, người ta không có biết mình nghe lộ á, nghe lộ thông báo rằng là ai có điểm của môn người thích học bên ngoài á thì sẽ là tương đương, thực ra là hai cái không tương đương được. Lôi thích học bên ngoài được hiểu là lôi thích học hình thức đối học của Aristotle rất là đơn giản và nó khác rất nhiều với lôi thích học nhân minh của ngày Việt Nam và cũng như là lôi thích học Phật giáo nói chung. Cho nên nó giàu có điểm của lôi thích học bên ngoài rồi, thật ra cái chuyện khó học của cái phần này nữa thì học hôm nay đó đã áp dụng được trong cái công việc học của chúng ta nhé. Đường thi như là đại học lúc đầu năm đến giờ rồi chứ còn có vấn đề thi nó không đâu khó đâu, đừng đáng làm gì. Chứ còn hai cái nó chỉ có phương thức một cách căn bản lắm. Bây giờ quý vị nào xung phong đưa ra tôn nhân và ví dụ luôn.
Thần tiên không phải là thánh, vì còn ác thần tiên.
Tôi luôn có một ví dụ luôn, làm cái một lần luôn nha. Là luôn.
Phàm là thánh, ví dụ như Phật.
Xin là lớp mình có ý kiến là cái phần là ví dụ đó đúng không? Mấy người nói sai, sai thế nào? Thì là tôn thần tiên không phải là thánh, nhưng vì còn tham sân si, hai phần tôn và nhân này rất là chuẩn nha. Ví dụ là ai là thánh thì hết tham sân si như Đức Phật. Đúng chưa? Tôi có thể là đúng rồi, cái cô đúng nha. Đúng chưa? Lần nãy là nó sai nhưng mà nghe có nhận lại cho nó đúng. Đúng thiệt chứ. Có ai phát hiện ra sai không? Có ai phát hiện ra sai không? Nếu ai phát hiện ra sai thì khai cho chị. Thì thử xác hiện ra đi nha. Ai phát hiện ra được sai thì khai cho chị. Đây đó xong rồi xem đây nha. Bây giờ là ai phát hiện ra cái phần ví dụ là sai đó thì được hai điểm nha.
Thứ này là cái ví dụ này là nó sai là đã là phàm thì nó không phải là thánh, mà đã là thánh thì không phải là phật.
Đó là phần ví dụ bây giờ cứ nêu ra đi, tìm tìm phần cái câu đó. Rồi nếu nó là sai thì sai là nào, cái này cũng đúng.
Này là phàm. À, ai mất tham sân si là thánh. Rồi, như ngày cái gì?
Mời mời thầy đó. Giờ là cứ làm không chứ là chết chào nha.
Như là như là hoặc là tất cả thầy và như vậy là thầy con nghĩ cái từ thánh này là cái từ
là vì khi nhắc vào cái thánh
tứ quan thánh, tứ quan thánh thì tôi là học thì chưa hoàn toàn là việc mất thánh thánh tiên chỉ mua được thánh thánh tiên thôi, cho nên dùng cái từ thánh này là dùng.
Bây giờ nếu mình trở lại tại sao?
Thì cái con trở lại thì phàm ai là a la hán thì nó thành thân phi như phật. Thì ở trên thì con nghĩ cũng nên trở lại cái câu ở trên là a la hán không phải là câu phải là hán.
Ở trên thì đúng rồi, phần dưới nó là thánh là đúng rồi, nó không biết được. Giờ mình dựa trên cái bài tập này để mình điều chỉnh thôi. Bây giờ có ai nói biết được cái không? Một cái cuối cùng, chắc là dành cho cô nha. Lên lúc này hai người được rồi, mời người cô đây. Cái này đó về cái trật tự của nhân và công ở trong cái phần dị dụ đó, nó không không hợp đó là. Tức là cái giới này nó phải được đưa lên mặt trên cái bằng vị ngữ này nè, phải được đưa lên là với đầu để đây nó sẽ là với thiên hạ, mặc dầu đó, đây là không phải cấm thì là cấm, đó là với nhà đó là. Rồi ai hết con thân thi thì là bỏ thân thi là đối lập nhau hết, thì cái biết nó rất là đủ. Nhưng mà về cái trật tự của chúng ở trong cái ví dụ đó thì ta không phải yêu cầu đó là. Nhưng mà nghĩa của nó là đại yêu cầu và ai hết tâm thân si đều là tấm nhìn của chúng trong tình huống này, mặc dù sai cái trật tự nhưng mà nghĩa lý nó cũng rất là rõ cho nên chấp nhận được, chấp nhận được đúng không ạ? Nó trường hợp tâm tức là có những tình huống là khi mà đặt sai cái trật tự thì nói đó là nghĩa nó bị đặt đi, nhưng mà trong tình huống này nó là đúng rồi, các con ai hết tâm si là tâm thôi. Tốt hả? Thì cái này khi mình đưa ra đi ta làm quyết định không? Cho nên đó, cái quan trọng nhất là trong mọi nhiệm vụ là nó phải tối là về nội dung và về nội với tôn và nhân là được rồi. Còn đặt thêm cái trật tự đó, không đúng là trật tự đó, có lúc là đúng nhưng mà cũng có lúc là nó sai, không phải lúc nào cũng là sai hết. Ví dụ trong trường hợp với sư cô nãy mà tôi ví dụ trước này, do vì đổ lộn trật tự hai công phương tên phật cho nên bị đổ lộn một, thì cái trật tự này bị đổ lộn luôn, cái nghĩa nó bị đổ lộn luôn, sẽ là bị sai. Thì có nhiều người công phương tên phật mà đâu có bị đổ lộn đó. Còn trong trường hợp này mọi người là đổ lộn nhưng mà lại chấp nhận được. Hay nói cách khác là có rất nhiều tình huống đổ lộn trật tự phần lớn là sai, nhưng cũng có tình huống không đúng trật tự mà nội dung mà được xem là đúng. Khi nội dung còn tự xem là đúng thì nó có thể chấp nhận được. Hay nói khác là cái lỗi thứ tư và thứ năm không bao giờ là cái lỗi tiền nói đó. Có lúc mà thì nó đúng, có lúc thì nó được sai, cho nên ta vẫn nêu ra để mà tránh nó càng tốt. Thì đó cái ví dụ được đánh dấu một cao và tự xem là đúng. Bây giờ qua đến một cái dương và ai là A-la-hán thì hết tham sân si như Phật. Cái này là sai hoàn toàn. A-la-hán như thánh đây thì không phải là A-la-hán, còn là A-la-hán và A-la-hán từ đó rồi gọi là phàm A-la-hán. Đó là ở đây thì hết tham sân si như Phật thì ở đây cũng là đúng hoàn toàn. Nó đúng về cố định từ loại, đúng về nội dung là có đúng về nhãn tự. Giờ giữa cái màu cam và màu xanh á thì màu xanh là được nhất, có mặt là được nhất. Từ lần thứ ba và đã là thắng thì đó gặp với lại hết lắm ha, thì hết thắng thông tin thì bằng hai cái này giống nhau thôi, vì là làm sao cho nên cái này có gì mới so với cái màu xanh. Bây giờ ta trả lời vấn đề là điểm được 20 đó có được hay không, được không? Có thể ngồi lên không lý cho mình là không. Vì cái ví dụ này nó đâu có sai đâu. Ví dụ nó đúng rồi. Và cái mẹo ta đưa ra là gì? Nếu ai tìm được cái sai cái ví dụ thì được tham cái điểm. Này đưa ra những cái đúng cái lương cái đúng để nó sai đó. Vì nó ba câu như là hai thì là đúng, nhưng mà có được điểm nào cho cái ví dụ người ta có sai. Bây giờ nó trở lại ví dụ của người đầu tiên nha. Và ai là thánh thì cái thánh này nó đọc với là không phải thánh này, đúng không ạ? Rồi thì thánh học si nó đọc với là thánh học si. Rồi như Đức Phật nó có đúng rồi, nó đâu có cạnh đâu. Đấy, quý vị đang bị dưới một cái bẫy bạn đấy. Cái gì dụ là đúng mà chúng tôi gia bộ nó là sai, thì rồi quý vị điều chỉnh để có được điểm. Và từ đó ta rút ra được một cái bài học thế này: một câu đúng có thể được diễn đạt bằng 4-5 tình huống khác nhau. Có mà được diễn đạt từ nhiều cái khác nhau, tức là đúng nó có những cái đúng tương đương, chứ phải chỉ có một tình huống duy nhất là đúng, còn các đúng là thành đạt. Có mà đây là bài học chúng ta được, thì có hai đề không đồng ý, rồi có thể ý
Tuy nhiên mà thưa mày, ai nó chỉ nghĩ một điều là nếu như bậc thánh thì cứ theo câu của thầy đưa ra thì chúng con nghĩ rằng là từ bậc thánh từ bậc thánh nào mà chưa hơn, ví dụ chỉ trừ những bậc thánh là từ A đến trở lên, nên chúng con mới chấp nhận rằng cái điều đó không phải, nên chúng con phải đưa ra vấn đề. Tuy nhiên không?
Thì để nói đúng đúng, tức là đến cái này ở đây tôi được chưa thắng á, tức là thánh nhân thì tôi bị chung với người đại đại ca la hán. Còn khi mà đi vào chi tiết á thì tứ thắng bốn coi bám cặp, bốn coi bám cặp thì có sơ quả, thánh sơ quả và tứ đế sơ quả, thánh nhị quả, thánh hướng đến nhị quả, thánh tam quả, thánh hướng đến tam quả, thánh tứ quả và thánh hướng đến tứ quả. Nếu ta phân ra theo các đẳng cấp từ sơ quả đến quả thứ tư và giữa chúng, giữa các vị ấy và có phần hướng đến đó, thì cái nhận xét đó là chuẩn. Ở đây ta đang làm một bài tập đó, từ đó là nó chung chung không, chung chung về vấn đề tự gọi nội dung các là các thứ thì nó vẫn được xem là đã được rồi. Tức là khi mình nói chi pháp thì Phật giáo chúng ta hiểu đó là nó là án cho thánh thánh quả thứ tư đó thật sự là giúp được sanh tử luân hồi, và bấm chiếc được cái tư tưởng hồi đó là không còn tâm sinh nữa đó. Thì như vậy trong khi đó để ba cái này cũng đâu có nằm khác hơn những lời dùng tư mà dùng cái kế hoạch cho ai của nó thắng hơn cái dung dung đó. Ngoài cái phần là màu xanh thì nói đến là phàm ai là a la hán thì nó tham sân si như Phật. Nên trong bốn cái này nếu mà nhìn ở mức độ bao hàm nhất á, chung chung nhất đó, cái nào cũng được, cái nào đúng hết. Còn nếu gọi là cái đúng nhất mà chuẩn nhất không ai có thể được thì cái màu xanh là cái màu chuẩn nhất nào, đúng không ạ? Cái nào là hán là hết phần đi chọn về, đúng không ạ? Nhưng mà nếu nó bị đứng gặp lúc từ đạo phần đại thừa thì cái đó là hán mới được có 33% của người tâm linh không, mới là quá là thứ nhất thôi. Còn một bát á là được 60%, quá là thứ hai. Là Phật quả mới được 100%. Như vậy là ý chí nào là Phật á thì mới là hết được. Cho nên nếu như thế cái rồi sau này vẫn chưa được xem là đã trọn vẹn đúng. Cho nên trên vấn đề ở đây ta đang nói về giữa người Phật giáo và người Phật giáo Đạo Phật là vấn đề chi tiết thôi, để thấy được cái giá trị giải phóng và nhiều hơn là thông tin. Cho nên cả bốn cái điều kiện này vẫn được xem là đã được đạo hạnh. Rồi đây ngoài đây cũng không phải được xem nào đâu. Cảm ơn tất cả. Bây giờ thì 2 giờ sau thì nó có giờ của cô Minh Vũ. Còn là bài tập đó thì mình có thể làm vào thứ 6 ha. Ta sẽ trở lại những lúc đầu làm giờ tới giờ thu nhiều lần để bị ra nhắm mắt làm một chút. Hãy nhớ nhớ cái bốn chút cái tử đó.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ